trong đợt đợt đã ít thiếu lực đã tới, tức là có cái thiếu lực chấn động cái tâm thức ưu tế của cái cõi Ấn Độ tầm ra. Thế bởi vì rằng là chuyên cõi chúng mình thanh lập những than, những đất, những quặng, những sỏi, tất cả những cái mơ, cái xấu ở trong tâm hồn thanh lập cho thành để khiến cho cái tánh Phật của mình được hiển lệ rõ ràng, tức là chúng ta nương nhờ niệm Phật để thành Phật. Chúng còn cái bước thứ ba quán thương là niệm vị lai Phật. Tất cả chúng ta tập có cái tầm nhìn, tập biết những cái thân con ốc con cua, đây là cái thân của tội báo. Cái tập nhìn như thế, trong cái khi thở chất Phật ấy, thì là Phật A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà đã chứng nhận mình là kia, rồi sống như con kia, nhận mình là chó, nhận mình là trâu, là bò. Thì chúng ta tập có cái tầm nhìn của Đức Quán Thế Âm, thấy những cái thiên tâm như vậy, cho nên tự nhiên trong tâm nó khởi cái lòng từ bi. Thế khởi được cái tâm từ bi thì mình sẽ tặng tầm, không biết tất cả những các cái lời nói, những cái việc làm đều là họ đang bị cái lòng như nó kích thích, cho nên không đặt lòng đến những cái sai giới, mà chỉ chân đâm đâm trước mắt đây là những vị Phật vị lai, đây là những Phật A Di Đà. Cho nên Phật Đức Quán Thế Âm ngài có cái nghĩa thường hành bình đẳng nghĩa, thấy tất cả là Phật mà lại có cái chỗ nhận người, là những ông Phật này lại không chịu sống cái cảnh Phật của mình, mà lại cứ đi cái đường ma, đường tăng tối, để đến nỗi mà đọa lạc làm con trâu, con bò, con chó, đến nỗi mà lạc vào địa ngục. Cái đời sống của con gà, chúng ta thấy con chim nó hót thì chúng ta thấy vui, thấy đẹp, thấy hay, nhưng chúng ta quên rằng chúng ta đâu có để ý cái thân con chim ở trong cái da thịt của nó, lúc nào có hàng vài trăm, hàng vài chục con mạch, nó hút máu từ lúc ở bụng mẹ ra mà cho đến khi chết, không bao giờ thoát được cái sự hành hình ấy. Lúc nào cũng cứ có những con mạch nó hút máu chỗ này, nó hút máu chỗ kia, mà cứ đành chịu đựng thôi, bởi vì đấy cái tay mà gãi, cứ như vậy mà chọn đời. Thầy nói một cái khổ ấy, nếu chúng ta thấu đáo thì chúng ta cũng thấy tội nghiệp. Cho nên thương xót những các loài vật, con người có cái khổ, nhưng mà trước người gọi là cái thiện nghiệp. Cho nên trong cái khổ của trước người như thế chứ cũng không đến nỗi cái khổ của những cái bạn đã bị đọa lạc thật là thảm một cách. Cho nên chúng ta mỗi khi đi qua đi lại trong cái con vật nào cũng niệm Phật cho nó một tiếng, mình chưa cứu được nó thì mình cũng gửi nó về Đức Phật để cho nó có cái duyên với Phật, rồi nó một ngày nào đó nó được giải thoát. Giảng lại cái đại ý của Đức Phật
Thích Nhất Thích
Thầy Thích Phật Thích Nhất Thích Đàn. Cho nó là Thầy giảng lại cái phần thể tích của Thích Nhất Thích Đàn. À, cái phần thể tích là cái... Bây giờ chúng ta nói lại hết cả cái đàn này
ta. Đúng rồi, tức là Thầy giảng lại
cái đại ý của cái phần thể chất của Kinh A Di Đà. Cái đấy thể chất của Kinh A Di Đà lấy cái thật tướng làm thước chủ. Ở đây nói thật tướng là tướng chân thật của vạn pháp, tức là cái tướng thật của thân chúng mình, của cây ổi, cây xoài, đầu trời và nước, cái tướng thật đầu chúng và cái như lại cả hiệu chân như tánh của chúng mình. Đấy. Tức nói ở trong kinh Lăng Nghiêm thì tên là Như Lai Tạng hiệu chân như tánh. Nói ở trong kinh Di Đà đó thì tức là cái tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì tâm tánh này thường trụ ở khắp mười phương, thánh phàm ai ai cũng sẵn đủ. Đó. Tâm tánh này chính là thể chất của đời sống hiện tại bây giờ chúng ta đang biết nói, biết thấy, biết nghe, chính là cái tánh Như Lai Tạng này, nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Thế chúng ta sở dĩ là chúng sanh vì quên mất cái tánh này, mà hệ trả về được với cái tánh này thì thành Phật. Cho nên là kinh A Di Đà dạy chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật, tình nguyện nhớ ra, buông bỏ những cái sai lầm để trả về cái tánh A Di Đà của mình. Đó. Trước hết là nhận ra tánh Phật A Di Đà là thế nào, rồi thứ hai là nhận được cái tánh này ở nơi mình, và thứ ba là nhận được cái tánh này ở nơi tất cả chúng sanh. Thế còn chị em có điều gì nào thì xin cứ hỏi. Cái thứ nhất là nhận Đức Phật A Di Đà, để nhận lấy tánh Phật ở nơi một vị đã thành Phật rồi. Nhận thấy cái công đức của Ngài. Thế cho nên trước hết chúng ta niệm Đức Phật Di Đà, một vị Phật đã hoàn thành. Niệm Ngài trước nữa là bởi vì Ngài có cái niệm Ngài dạy học cũng chính cụ. Nghĩa là trước hết là mình phải có một ông thầy, phải một thầy giáo. Cho nên Ngài có cái niệm Ngài dạy học chính mình, và Ngài tiếp dẫn cho chính mình cho đến ngày mình thành Phật. Nghĩa là trước hết là mình phải nương từ ông thầy giáo đã, rồi từ ông thầy giáo đó mình nhận ra cái khả năng của mình, rồi mình tu dần dần lên. Em nói chuyện
thầy,
thực ra thì người ta tu liên cả ba đâu, nhưng mà thầy minh đặt ra làm ba để cho chị em nhận định. Mình chỉ từ cái người cứ có khả năng, có khả năng thế nào thì làm thế. Có thể như dòng từng nước cũng được, như các cụ là các cụ chuyên niệm Phật A Di Đà, và mình có học kinh Lăng Nghiêm thì mình mới nhận được cái tự tánh A Di Đà. Thì rồi thì nhìn nhận ra đến cái tánh A Di Đà ở nơi khắp mọi người.
Thì
nghĩa là cứ biết rằng con điểm thứ nhất là con học, điểm thứ hai là con niệm Phật. Thế giờ từ trong cái lúc con niệm Phật ấy thì con từ cái sức, từ lực, từ sở thích, từ khả năng mà con áp dụng được đến đâu thì hãy đến đấy. Thực hình đại chúng đọc cái đoạn tôn sử của kinh, sử là cái đường lối tu hành. Hôm qua chúng ta học về thể chất là cái mục đích kinh này chỉ cho chúng ta cái gì, còn bây giờ là cái đường lối để đạt những cái mục đích ấy. Phân giải các mắt đặc biệt tôn chỉ là cương lĩnh. Cương lĩnh là cái gì? Như người đi xe thì phải nắm lấy cái đi xe ngựa thì phải nắm lấy cái dây cương nó điều khiển được con ngựa. Thế mà muốn sóc cái áo thì phải nắm cái cổ áo lên thì mới giữ cái áo xuống. Thế cho nên nắm được cái cương lĩnh tức là nắm được cái then chốt, cái thiết yếu. Đây là cương lĩnh của công hạnh tu trì kinh A Di Đà, nghĩa là chúng ta muốn tu hành tu theo kinh A Di Đà thì phải nắm lấy cái điều thiết yếu sau đây. Thứ cảm ơn ở đây không? Tin mừng, con nói tin mừng là con đọc cái đoạn tin mừng rồi con giải nghĩa. Ngồi đây mà lại nói là tâm tánh của cái cõi cực lạc ấy ở ngay trong tâm con. Thân bằng cơm gạo thì nó chỉ có được một nhóm nhỏ một người ở tại đây, nhưng mà cái tâm của con ấy, nó đâu có tuyệt ở trong cái thân cơm gạo này, nó có ở trong cái thân mà nó lại có cả ở khắp pháp giới, nó như hư không. Thế cho nên cái tâm, cái cõi cực lạc ở cũng như tất cả vạn vật đều đang có mặt ở tại trong cái tâm tánh của mình. Từ cần tập lực tỉnh ra, đừng để kiến hoặc tư hoặc giới loạn đừng biết. Đã thế nào là kiến hoặc? Chúng ta nói nhanh quá thì nghe không chịu. Thế thì kiến hoặc là những cái lầm trong cái việc thấy của mình. Nói một cái chữ thấy là đại diện cho cả nghe, ngửi, nếm, xúc, những cái giác quan ở bên ngoài. Tại làm sao chúng ta thấy ra năm cái giác quan này lại gọi là hoặc nhỉ? Tại sao thế? Đó gì đang nói đấy, được nhầm. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc của chúng mình ở năm giác quan mà lại gọi là hoặc. Thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm là từ cái tánh bồ đề của chúng mình. Như ngày hôm qua đó thầy con thí dụ như điện thật ấy, thì nó ở khắp cả trên trời dưới đất, ở trong thân mình, trong đồng, trong lòng nước, chỗ nào cũng có điện. Nhưng bây giờ cái điện ấy thuộc vào một cái đồng hồ ở trong một nhà thì nó cũng vẫn là điện như chất. Nhưng mà bây giờ gặp cái đèn thì nó bật ra ánh sáng, gặp cái radio thì nó nói nhèo nhéo, gặp cái lò sưởi thì nó phát ra hơi nóng, gặp cái máy lạnh thì nó làm đông nước đá. Đấy là những cái công dụng của điện. Công dụng thì nó tùy theo cái máy, tùy duyên nó hiện ra rồi nó tắt ngay đi. Nó không phải là có thật, nó chỉ cái công dụng, nó chỉ tùy duyên, tùy thời, tùy cái máy nó hiện ra rồi nó lại tắt đi. Thế ở nơi chúng ta cũng thế, cái tánh Phật ở khắp cả pháp giới, bây giờ tuột vào trong cái thân này, rồi lại theo với cái bộ máy con mắt thì nó phát ra cái thấy, ở nơi tai thì nó phát ra cái nghe, ở nơi mũi nó phát ra cái ngửi, ở nơi lưỡi nó phát ra cái nếm, ở nơi thân nó phát ra cái xúc. Như vậy những cái thấy, nghe, ngửi, nếm là công dụng của cái tâm bồ đề của mình. Nó là cái công dụng. Thế bây giờ nó phát ra anh cái thấy, chúng ta thấy cái bình bông, chúng ta nghe cái lời khen chê, chúng ta ngửi cái mùi thơm phụ. Thì những cái này thì là những cái gọi là cảnh trần giả hiện theo những cái nghiệp là con mắt cái tai, những cái bộ máy mà theo cái duyên là sáng tối động tĩnh ở bên ngoài, sáng tối động tĩnh hợp ly là theo duyên. Thế thì những cái hình ảnh, những cái tiếng khen tương, những cái ngọt chua ở đầu lưỡi nó tuần theo nghiệp là theo con mắt, cái tai, cái mũi lưỡi và theo nghiệp, và theo cái duyên là sáng tối động tĩnh hợp ly mà nó hiện lên, xong rồi nó tắt ngay, bởi vì nó chỉ là những, nó chỉ là những cái bóng ảnh, những cái cảm giác, những cái phân biệt, chứ nó không có thật. Thế đấy, thế chúng ta lại bây giờ lại cứ chạy theo những cái âm thanh sắc tiếng ngọt chua thơm hôi, chúng ta chạy theo những cái đó để chúng ta tìm cầu, mà yêu ghét, mà mừng giận, để tạo nghiệp, để cảm những cái quả báo thống khổ về sau. Thì đó là gọi là cái mê lầm. Bởi vì những cái sắc tiếng âm thanh là ngọt chua là những cái không hề có, chỉ do cái thần kinh của mình nó theo duyên theo nghiệp mà nó giả hiện để cho chúng mình phân biệt cảnh ở bên ngoài, chứ nó không có thật. Cũng như cái đèn nó bật lên thì cái ánh sáng, nó tắt cái đèn thì cái ánh sáng đã thành không. Cái radio nó mình dặn thì nó nói nhéo nhéo, tắt cái radio thì cái âm thanh là cái không có. Thế mà mình lại cứ chấp những cái là có thật, thì đấy gọi là hoặc là mê. Còn nếu mình tỉnh, mình biết những cái không thật ấy, âm thanh sắc tiếng thơm hôi ngọt chua nắng lạnh, mình biết những cái là cái không thật, mình đừng để nó chi phối mình làm chủ. Cần thì mình dừng, không cần thì thôi. Mình làm chủ như mong, cũng như thế gọi là người trí tuệ. Còn bây giờ mình không biết, những cái do sáu căn của mình nó biến ra theo nghiệp, theo duyên nó biến ra để cho mình phân biệt cảnh ở bên ngoài, mà mình lại không biết, mình tưởng là có thật, mình làm nô lệ, chịu sai sử, thì như thế gọi là người mê. Không biết thầy nói có rõ nữa không? Chị em nhận được nghĩa thế nào gọi là chiếm hoặc chưa? Bởi vì cái này là cái quan hệ. Bây giờ việc đầu tiên để chúng mình tu, chúng mình đi tu để làm gì? Để làm huyền, để luôn như thánh. Cái việc đầu tiên là phải có trí tuệ để phân biệt được. Thế nếu mà cái kiến hoặc là cái mê hoặc đầu tiên chúng ta phải đoạn từ đây, mà nếu chúng ta chưa nhận ra nó thì làm sao chúng ta đoạn, làm sao chúng ta từ để mà tiến dần lên. Cho nên đây là cái việc chúng ta thiết yếu, chúng ta phải biết để hàng ngày chúng ta tập. Tập làm gì vậy? Nó ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi và ở thân. Ở thần kinh, mang cái cơ giác quan đó. Thế đấy, cái kiến hoặc nó ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi và ở thân. Ở cái thần kinh, ở năm nơi, nói tiếng, nhà Phật sẽ gọi là duy thức biến. Tất cả những cái pháp chúng mình đang giao thiệp, đang sống đây là duy cái thức của mình nó biến ra, cái thần kinh của mình nó biến ra. Thế bây giờ đang chỉ cái mê hoặc ở nơi con mắt, cái mê hoặc còn thầy bây giờ thầy kiếm con một nghĩa thầy nghĩ riêng cái chữ kiếm mà cái mô mà thầy nó nhiều quá, nó rộng quá. Bây giờ thầy nói một cái gọi là kiếm mà chúng ta một nghĩa thấy nó để hàng ngày mình tập, mình tẩy ra đừng để nó đánh lửa. Cái gì gọi là cái kiếm mà thầy yêu cầu tất cả chị em thầy nhận nghĩ tới cái này. Cái ai mà có chỗ mà mình tự cử về hỏi các cô giáo viên, hỏi các cô chú chúng, chứ thầy không chấp nhận có chị em chúng mình đi tu mà lại không biết cái gì là kiếm mà thầy không được. Phải biết để hàng ngày tập mà bỏ nó đi. Chứ nếu mà không ấy, thì chúng ta đi tu là chúng ta làm cái gì đây? Chúng ta cạo đầu và mặc áo ở chùa, cứ để nhận thế gian người ta lỡ lại, rồi người ta mồ hôi vất vả người ta mới được hạt gạo, người ta lên chùa người ta cho mình, người ta lại còn phải lỡ lại nữa. Thì mình phải có một cái gì để xứng đáng cho những cái thứ đó, để cái lỡ lại của người ta đem cái phước cho người ta. Thế nếu mình cũng như người ta thì làm sao, thì người ta lễ lại mình rồi làm gì? Cho nên chúng tất cả chị em mà đã cạo đầu, đã mặc áo, đã nhận mình là người tu thì phải biết cái gì gọi là kiếm mà để hàng ngày tập mà bỏ đi. Nghĩa là đây là cái bước đầu của người tập làm hiền. Làm hiền thôi, chứ còn làm thánh ấy, thì tự là chuyện khác. Bây giờ hãy lên như hiền đã. Thế thì bây giờ thân lên, thân nhận được cho thầy cái gì gọi là kiếm hoặc ở nơi con mắt. Chúng ta nhận từng đến bậc một. Thân lên chưa nhận được ra cái gì là kiếm hoặc mê lầm ở trong cái chỗ thấy của mình. Thế cái thấy của người có người mê mà có người tỉnh. Trong cái khi thấy là có người trí. Thấy bằng trí thì là tỉnh, mà thấy bằng thức thì là mê. Thế bây giờ có nghĩa là hoặc là lầm. Để cái mê lầm trong cái lúc mình thấy. Thế cho con chỉ cho thầy cái hoặc ở trong cái kiến hoặc. Cái một cái lầm, chúng ta trông cái cây, cái tường mình trông thấy cái cây ở bên ngoài, nhưng mà thật ngay cái lúc bây giờ mình đang trông ở đâu?
Ở
con mắt mình. Đấy. Con nhìn cái bình bông, con tường, con thấy cái bình bông bên ngoài, nhưng mà thật ra là mình đang nhìn bằng cái thần kinh ở trong mắt. Mình đang thấy ở trong mắt, đến rồi mình thấy được ra bên ngoài. Và cái này là cái bước đầu mình phải để ý. Tình ra như thế là mình đã đỡ mê được 80%. Cái tưởng là mình giao tiếp thật sự với cảnh bên ngoài, nhưng mà thật ra là mình đang thấy ở cái thần kinh ở trong mắt mình mà thôi. Đó là một. Và cái thứ hai,
nhìn thấy cái bông ở bên ngoài là có thật, ai có
đề
con chỉ nhìn thấy
thật
cái bóng của
chúng mình. Cái chỗ mình đang thấy là cái số một, nói cẩn thận đừng để lẫn. Cái tự nhiên mà cũng còn chẳng đâu và nơi đâu, chứ còn nói nguyện thiện thì các em nó sẽ lẫn. Cái số một, mình tưởng mình thấy ở bên ngoài, ai có già mình đang thấy ở trong mắt mình. Đó. Cái chỗ mình đang thấy không phải mình giao tiếp được cái sự vật đâu, mình chỉ thấy ở cái thần kinh ở ngay trong mắt mình mà thôi. Đó là cái số một, là cái chỗ mình thấy. Điểm thứ hai, tưởng tôi cứ tưởng là tôi thấy được cái bình bông, ai có già tôi chỉ thấy được cái bóng. Thế rồi bây giờ giải nghĩa tại làm sao mình lại thấy cái bóng mà không phải là mình thấy cái bình bông. Con tưởng con thấy cái bình bông, mà ai có già con chỉ thấy được cái bóng mà thôi. Thế thì vì sao mà con lại chỉ thấy cái bóng? bởi vì phải nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào cái bình bên rồi phản xạ qua cái con ngươi của mình. Con ngươi nó chỉ có bằng cái chân kim ở cái lòng đen, nó mới cái lợi thịnh bằng cái chân kim ở cái lòng đen, để cho cái ánh sáng từ cái bình bên nó chiếu vào cái con ngươi, nó qua con ngươi nó vào cái thần kinh ở trong mắt. Thế thì cái thần kinh ở trong mắt, cái thần kinh ấy vốn ở trong tối, ở trong lòng mắt, trong vốn vận tối. Bây giờ đi theo cái ánh sáng nó dạy vào, thì cái thần kinh ở trong mắt ấy đi theo hai tầng sáng và tối, mà hiện lên một cái hình bóng. Chúng ta chỉ thấy được cái hình bóng ấy mà thôi, chứ không phải chúng ta thấy thật được cái bình ở bên ngoài. Đó là cái bước thứ hai. Ai có về, tôi nói lại. Điểm, cái bước thứ nhất, tôi cứ tưởng tôi trong cái bình và cái bình bông ở bên ngoài. Ai có về, tôi đang trong ở trong cái con mắt, tức là ở cái thần kinh ở trong con mắt. Cái chỗ mình thấy là ở trong mắt, chứ không phải thấy ở bên ngoài. Tôi cứ tưởng tôi thấy được cái bình bông. Ai có về, tôi chỉ thấy được cái bóng. Là phải nhờ ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái bình bông cho nó phản xạ qua con ngươi, nó mới vào trong cái thần kinh ở trong lòng á. Cái thần kinh, thần kinh, kinh tức là cái sợi dây bằng máu, nhưng mà nó có ông thần ông đứng đấy, gọi là thần kinh, nghĩa là có cái tinh thần, cái sợi dây bằng máu đó gọi là thần kinh. Cái thần tinh thần ấy, nó mới đi theo hai cái trần sáng và tối, nó hiện, nó nhận ra một cái hình bóng. Vì thế tôi tưởng tôi trông cái bình bông, mà ra tôi chỉ thấy được cái bóng của cái bình bông thôi, chứ không phải là thấy được cái bình bông thật. Đây là cái thứ hai. Và cái bước thứ ba, tôi cứ tưởng thì thôi, cái thân phận của tôi chỉ thấy được cái bóng thôi, nhưng mà cái bóng này nó phản ảnh tinh thần cái bình bông ở bên ngoài. Nhưng ai có về, nó lại phải từ trần nghiệp, từ theo con mắt trần nghiệp, và từ duyên là theo cái ánh sáng. Nếu là mắt người thì nó lãnh ánh sáng một kiểu khác, nó sẽ thấy cái hình của bình bông theo đoàn đường. Nhưng nếu là mắt kia, con mắt nó lòi hẳn với bên ngoài, thì nó sẽ thấy một cái hình của cái bình bông theo kiểu của nhà kia. Nếu là mắt cá, nó tròn và nó dẹp và nó tìm hẳn ở trong đầu đó, thế thì nó sẽ lãnh cái ánh sáng lại khác. Cho nên cái hình của cái bình bông đối với loài cá lại khác. Đấy, nếu là mắt ông trời, các ông ấy lại nhìn kiểu khác. Vậy thì cái hình bóng nào đúng sự thật nguyên cụ? Tại vì nó đã theo nghiệp rồi, lại từ duyên, nghĩa là từ cái ánh sáng. Ánh sáng nó có mờ, nó có tà, nó có đỏ, nó có xanh, nó có vàng, nó có trắng. Và từ cái ánh sáng ấy mà cái bình bông của tôi nó lại hiện cái màu, nó có thay đổi. Thế cho nên gọi là tình nghiệp và tình duyên. Thế thì như thế, bây giờ làm thế nào để thấy đúng được? Thì Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Nhận ra cái tánh Phật của mình nó là chủ nhân ông. Còn những thứ mà mình đang thấy đây là từ duyên, toàn nghiệp là từ cái con mắt, theo duyên và theo cái ánh sáng, mà nó có biến hóa, biến cái gì khác nhau. Thế nên mình thấy cho những cái mình thấy đây, tôi đã thấy đích mắt tôi trông cái cô A, đích mắt tôi thấy bà B, rồi cứ khư khư cho cái chỗ thấy của mình là đúng, thì cái người ấy là tỉnh hay mê. Đó, người ấy là gọi là cái mê ấy gọi là kiến hoặc thấy cái lầm ở trong cái chỗ thấy. Chúng ta đi qua các cửa hiệu, người ta để cái kính ở trước cửa. Thế mình đi qua cái kính chỗ này, cái kính bên này, bởi vì nó rõ, cho nên mình thấy mình tròn xoay, cái đầu mình cũng tròn, cái cổ nó cũng tròn, cái người nó cũng tròn, cái tay nó cũng tròn, đấy, mình thích, đấy, mình thật đi tới cái kính này thì thấy như thế, đi qua sang bên cái bên kia, người ta đổ cái kính nó lồi ra, cái mặt vuông nó hơi đầy rồi thôi, thì mình lại thấy cái đầu của mình nó dài ngoằng, cái thân của mình nó cũng dài ngoằng, tay chân mình lê như dài ngoằng. Vậy thật mình là thứ nào? Cái thứ trần xoay hay cái thứ dài ngoằng? Thật mình là thứ nào? Đấy, thế cho nên nó tùy theo cái kính, tức là tùy theo con mắt, mà nó thành cái hình khác nhau. Mà bây giờ mình cứ khư khư là cái tư ấy là ngoằng, cái bà tôi trầm say có đúng không? Thế cho nên gọi là hoặc. Chúng ta đang sống, đang bị cái nghiệp, nghiệp báo, nghiệp và duyên, duyên và cảnh lại y báo, cái nghiệp là cảnh báo. Để hai cái ấy nó chi phối, mà mình cứ cho là đúng sự thật. Cho nên chúng ta cái lầm ấy gọi là kiến hoặc. Tất cả chị em phải hộ cho thầy là nhận cho ra như thế, để làm gì mình liên trì bắt được biết như thế, nghĩa là biết bằng tuệ giác, phải thấy bằng trí tuệ. Tự biết đừng khư khư cố chấp, mà thứ nhất đừng để những cái hư vọng này nó đánh lừa, mà đến nỗi mà khổ vui yêu ghét, rồi lại làm việc thì cũng làm những các cái tạo những cái việc, những lời nói, những việc làm mà đem cái quả báo của kiếp sau. Cho nên cần phải tỉnh. Thì bây giờ làm thế nào để con tỉnh? Đó, những các cái việc này mình đang sống ở trong thế gian thì mình cũng vẫn giao tiếp, nhưng mà biết những cái này là tính cái nghiệp của mình, nghiệp và duyên, tức là cái chánh báo y báo của mình nó đánh lừa mình đấy. Cho nên biết những cái mình thấy đây không phải thật, đừng khư khư cố chấp, mà cũng không để cho nó chi phối. Cho nên bình tĩnh, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà chỉ cần trong cái đấy, chúng ta phải theo cái quán thế âm, trong cái lúc đối xử với mọi người, mình biết là mình đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nín ở trong mê lầm đấy, thì được vậy thì cứ lấy một cái lập trường là từ bi hỷ xả, đem cái lợi ích cho cái người ở trước mặt mình, cái người hay vật đã có cái nhân duyên đang có mặt ở trước mặt mình, thì mình cứ lấy cái lập trường như thế, làm sao cho ai có nhân duyên tới với mình, đứng trước mặt mình được sự lợi ích. Mình biết là những cái chỗ mình thấy là sai rồi, vậy thì đấy, mà mình thì là cảnh như là đang bị những các cái sai, những cái đánh ảnh hư vọng ấy nó đánh lừa. Thế cho nên khôn ngoan nhất là cứ theo cái quán thế âm, sống với cái tánh mình thật sự chứng minh có cái tánh A Di Đà mới là sự thật. Mà cái người đối tượng trước mặt mình cũng thế, người ta là ông Phật A Di Đà, đó mới là thật tướng. Còn tất cả các thứ khác nó chỉ là cái hy vọng. Cho nên mình lấy cái lập trường của Đức Quán Thế Âm, Nam Mô Đại tử vi năng hỷ xả, quán âm Như Lai thường hành đồng đẳng nguyện. Cái người đối xử với mình, người ta tự ban tự tố với mình cảm ơn, mà người ta đang hạnh phúc với mình cũng được, bởi vì cái tự tố với cái hạnh phúc này mình đang nhìn qua cái kiến thức của mình, không biết cái này nó không phải là sự thật. Cho nên mình đối đãi với tất cả, mình cứ lấy một cái lập trường là tổ đi hỷ xả, và tất cả ai cũng đầy đủ tánh Phật, ai cũng là Phật A Di Đà. Mình đối đãi với người ta như đối đãi với Đức Phật A Di Đà, đó là cái khôn ngoan dũng cảm. Khôn ngoan như vậy thì có lợi ích gì cho mình không? Đã đành và phải lợi ích cho người ngoài rồi, nhưng cái đối mình là có ích gì không? Hay là mình thiệt không có bị những cái vọng tưởng nó đánh lừa, rồi cái miệng nó láo, rồi cái thân làm bậy, rồi cái tâm tham sân, ba cái nghiệp ấy trước sau mình vẫn trả nợ. Thế thì tội gì mà cứ vì những người đi qua mà rồi trước sau mình thành con bò, con trâu, con lừa, con ngựa, có phải khổ thân lắm. Thế cho nên bây giờ lo tỉnh ra và tiếp theo Đức Quán Thế Âm, cho nên thầy gọi như thế là khôn ngoan, vừa khôn mà lại vừa ngoan, nên lợi ích cho mọi người, mà khôn là đừng có làm khổ mình. Đó là nói cái kiến hoặc ở nơi con mắt, nơi tim máu, rồi cái kiến hoặc ở nơi cái tai, thân nhiên, ảnh hưởng, bởi vì đây là cái bước đi đầu tiên của chính mình, cho nên chúng ta phải tự mình hàng ngày sống với cái mắt tai mũi lưỡi, cho nên ôm đi ôm lại ở cái chỗ mình tiếp xúc với cảnh vật, không phải ở bên ngoài mà ở ngay cái thầm kinh ở trong tai mình. Điểm thứ hai là mình tưởng là mình nhận tiếp xúc được thẳng với cảnh vật, ai có vàng chỉ được có cái bóng, ở nơi tai thì gọi là cái âm vang. Đó. Thế rồi cái thứ ba là mình tưởng mình tiếp xúc, thì thôi cái bánh có vang nhưng mà nó cũng phản ảnh tinh thần, ai có về nó lại thay đổi theo nguyệt là cái tai, tức là cái cơ quan, cái cơ quan xúc giác cảm giác của mình, và lại còn theo cái duyên ở bên ngoài nữa, tức là cái chánh báo và cái y báo của mình. Chúng ta thành nó biến chuyển, thì con nói ba cái, cứ một cái mẫu ba cái, ai có gà trong quán cả cái mũi cả cái lưỡi cả cái thân, có một cái mẫu thôi. Con đời rồi ông bác sĩ Hiền đã giảm cho các con chữ rồi. Thì thầy, bởi vì thầy không lên nghe cho nên thầy không biết rõ ông ấy giảm cái gì, thì cho nên thầy nói theo kiểu của thầy, nhưng mà con đã được nghe các bác sĩ giảm thì con phải nói giỏi hơn thầy. Thì bây giờ con bổ túc thêm chỗ nào mà thầy nói còn thiếu, con bổ túc thêm. Con nghe ở trong tai con, trước con cứ tưởng là con nghe cái âm thanh của thầy đang nói đây, là con nghe ở cái miệng của thầy. Nhưng mà ai có về là con đang nghe ở trong tai của con. Đó. Thế là cái thứ một, thứ là cái thứ hai. Đấy. Chúng ta nghe, con đang nghe đây, thì trước hết mình cứ tưởng là cái có cái tiếng nói gì của thầy nó nhảy qua tai mình. Mình nghe đâu tức là có một cái tiếng nói nó nhảy qua tai mình. Thế nhưng mà sự thật là không phải. Không phải là mình nghe được cái vật ở bên ngoài, mà là mình đang nghe ở trong cái thần kinh của mình. Cái thứ hai thì tôi nghe ở trong tai tôi, nhưng mà tôi được nghe cái tiếng nói của thầy. Nhưng ai cái già cái tiếng nói là cái không có, không thật, thì do cái động tĩnh của không khí. Nói đây là có một cái hơi ở ngực, nó ra miệng. Thế rồi tùy theo cái lưỡi cái nơi chúng ta đọc cái chỗ nào đó, chúng ta rung động cái không khí. Nhà trường dạy chúng mình học, cái không khí nó rung động theo cái kiểu làn sóng. Cho nên người ta đặt tên là làn sóng âm ba. Chúng ta chỉ có cái rung động của không khí. Thế thì cái động, cái không khí nó động. Thì ở đây thầy đẩy cái không khí, cho nên cái không khí nó động. Thì cái trọng này tới cái chỗ cái tai của mình. Một các trong sách, các thầy giáo, cô giáo, cô vẽ cho chúng mình học đấy. Nó giống như bây giờ mình cầm một hòn sỏi mình ném xuống nước, cầm một hòn đá mình ném xuống nước. Thế từ nước thì cái nước nó động, nó động vòng tròn, thành nó vòng tròn, những cái vòng tròn nó mới lan tỏa. Nó cái sóng này nó đẩy cái sóng kia nó lại đẩy cái sóng nữa, nó đẩy ra đến tận bờ ao. Đấy, cũng như trong gian phòng này, cái không khí nó bị đẩy khắp bốn phía, cho nên ai ở đầu nào nghe tiếng cả. Cái không khí nó lan lên như những cái làn sóng. Vậy thì những cái làn sóng nó tự đẩy nhau cho đến cùng, đến cái tai của mình. Vậy thì cái tai của mình nó chỉ nhận được cái sức đẩy của không khí thôi. Nghĩa là cho nên trong kinh Lăng Nghiêm gọi là do cái động tĩnh, do hai chẳng động và tĩnh. Cái không khí nó đang an thì gọi là tĩnh. Bây giờ mình làm động, cho nên gọi là hai chẳng động và tĩnh. Thì như vậy là con cái tai, cái thần kinh ở trong tai của con nó đang tĩnh. Bây giờ cái lá nhĩ nó lãnh cái động của không khí nó đập vào cái lá nhĩ. Cho nên cái thần kinh ở trong thì lãnh có cái động thôi. Thế mà y theo cái động tĩnh, hai chẳng động và tĩnh, mà cái thần kinh ấy cho nên mới gọi là thần. Nó có cái thần diệu. Cái thần kinh ấy nó chỉ y theo hai cái chẳng động tĩnh, nó tự biến ra cái âm vang để chúng mình phân biệt được cái bà nói cái gì, cái cô đang nói cái gì. Như thế là chúng mình không phải là nhận thẳng cái âm thanh, mà chúng ta chỉ nhận được cái vang. Cái vang này là do cái thần kinh của mình nó tự biến ra, chứ không có một cái gì ở miệng của thầy mà người chúng ta tai các con cả. Thì có hai chẳng động và tĩnh mà chúng ta nghe ghi đặt thành cái lời nói. Thế thì đấy, vậy thì điểm thứ nhất, chúng ta nghe đây không phải nghe ở miệng thầy, lời nói ở miệng thầy, mà đang nghe ở trong ta. Thứ hai, tôi cứ tưởng là tôi nghe, ừ thì tôi đang nghe ở trong thần kinh, nhưng mà tôi tưởng là tôi nghe chính những cái âm thanh của thầy nói. Ai có về, tôi chỉ nhận được cái động tĩnh của không khí, cái động, cái sức, cái rung động của không khí mà thôi. Tưởng là nghe lời nói của thầy, mà hóa là tôi chỉ nhận được cái rung động của không khí. Rồi cái thần kinh của tôi nó tự biến ra những cái âm vang để tôi phân biệt được cái rung động đấy. Đấy thì tâm chứng tuy là giả, nhưng mà phải thấy cái tài tình, cái kỳ diệu của cái tánh bồ đề của mình. Đó. Nó mưu mê xoay sẵn để nó phân biệt được, để cho cái đời sống của chúng mình được an toàn, bình an. Để phân biệt được những cảnh ở bên ngoài, trong khi nó mù lòa, nó không biết, thì nó phải tìm cách để nó phân biệt được cảnh ở bên ngoài. Đấy là thứ nhất, cái thứ hai. Bây giờ đến cái thứ ba. Ừ, thì tôi đành cam phận, không có tiếp xúc được với bên ngoài, thì tôi không được tiếp xúc thực sự cái lời nói ở bên ngoài. Sự thật thì lời nói mới có, thầy vừa nói nó tan mất rồi. sáng nó lên gì có đó, chúng ta mới bị gọi là những cái ảnh, những cái đứa bị lừa suốt ngày. Thế thì thôi, bây giờ đến cái ai có già thứ ba. Thôi thì tôi biết là đây là thần kinh của tôi nó biến ra những cái âm ra để cho tôi phân biệt. Nhưng tôi cũng tưởng nó biến tinh thần cái âm gian ở bên ngoài, nhưng ai có về nó lại tuần nhiệt, nghĩa là cho tai người cũng cái thứ rung động không khí này ở trong gian phòng đây, nhưng tai người thì nó biến cái thần kinh, nó biến ra cái
Nam mô A Di Đà Phật.